This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những vấn đề, những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, cũng như là bảo lãnh thân nhân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, Dũng Nghiêm. Dạ, cảm ơn.
Hôm nay thời tiết không biết Houston thế nào, Dallas đang rất là đẹp luật sư, nắng chan hòa.
Houston thì rất là đẹp là tại vì tối hôm qua vẫn là xuống còn 50 mấy. Yes, là hè sắp tới sẽ rất là nóng, nhưng gần đây vẫn là rất là đẹp những đêm nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, trong thời gian qua không biết có những thông tin di trú gì mới cũng như là cái visa bulletin tháng 5 có chưa luật sư?
Visa bulletin tháng 5 thì chưa ra. Michael đang chờ đợi một khi có. Michael sẽ trình bày liền chắc là tuần tới đó. Tuy nhiên quý vị cũng biết đó là sau ngày 1 tháng 4 là những cái chi phí của sở di trú. Quý vị nào đang sắp nộp hồ sơ thì nên rất là cẩn thận, là tại vì những cái phí của những cái đơn của sở di trú, thông thường những cái đơn của Việt Nam của mình là 130, I-130, I-485, v.v. thì những cái đơn đó hiện tại là chi phí nó thay đổi hết nha, N-400 đi theo quốc tịch, những cái phí đó là phí mới hết. Cái vấn đề là nếu mà mình gửi không đúng cái phí, cái check mà số lượng tiền không đúng, thì là sở di trú nó sẽ trả hồ sơ. Thì một lần nữa Michael chỉ có khuyên đó là nếu nộp hồ sơ, đọc lại cái hướng dẫn của cái đơn, đọc lại cái chi phí của cái đơn, là tại vì những cái chi phí hoàn toàn thay đổi sau ngày 1 tháng 4. Thì cái đó là cái thông tin mới nhất về vấn đề chi phí doanh nghiệp nha.
Vâng, và thưa quý vị, trong những chương trình trước đây thì luật sư cũng có thông báo đến quý vị, kể từ ngày 1 tháng 4 thì những cái chi phí về hồ sơ bảo lãnh, rồi xin sẻ sanh, rồi xin nhập quốc tịch, nói chung vân vân, những cái vấn đề giấy tờ mà liên quan đến sở di trú đều phải tăng giá hết. Thì nếu quý vị đang nộp đơn về một cái vấn đề gì đó thì quý vị có thể đến các văn phòng luật sư để hỏi giá, và hoặc là quý vị có thể tìm hiểu trên mạng để gửi cái số tiền chi phí cho đúng nha. Nếu quý vị gửi không đúng thì nó cũng hơi rắc rối nhỏ nhỏ một chút xíu. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì hôm nay mình nói về vấn đề, một trong những cái vấn đề về di trú ngoài cái vấn đề bảo lãnh thì cũng như tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì trong đó văn phòng luật sư cũng có về và vấn đề du học nữa. Thì thưa luật sư, có thể cho quý khán giả biết là du học có những loại gì thưa luật sư?
Nói chung là du học văn phòng có làm nhưng mà không có làm nhiều hồ sơ doanh nghiệp, nhưng mà có nha. Cái thủ tục bao gồm là thứ nhất là bên bé bên Việt Nam sẽ làm việc với văn phòng để yêu cầu muốn đi học trường nào hoặc trường ở đâu hoặc là trường cấp nào, ví dụ như là cấp 2, cấp 3 ở high school hoặc là vô trường cao đẳng, trường university, chương trình 2 năm, 4 năm, thì bước đầu tiên là văn phòng sẽ làm việc với bên trường, với bên cá nhân riêng của nhà ở bên Việt Nam để nộp đơn, để xin vô trường, để xin cái đơn E20. Trường sẽ cấp ra, tuy nhiên một khi đủ điều kiện thì trường sẽ cấp ra. Điều kiện bao gồm là thứ nhất, học bạ, phiếu điểm, tài chính, phải chứng minh là có đủ điều kiện tài chính để đóng phí, để có đủ để ăn ở, thì lúc đó trường người ta phải cấp cái đơn E20 du học sinh. Có cái đơn đó thì lúc đó mình mới chuyển hồ sơ về Việt Nam. Văn phòng sẽ làm việc với khách hàng, với du học sinh, chuẩn bị cái cuộc phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn là quan trọng nhất. Đậu thì được đi qua Mỹ du học, bị từ chối thì không được đi. Cái buổi phỏng vấn rất là quan trọng. Thông thường là văn phòng sẽ dợt du học sinh ít nhất là cả tháng trước khi phỏng vấn. Dợt là sao? Là chuẩn bị du học sinh là bao nhiêu những cái câu hỏi mà bên lãnh sự có thể hỏi. Đôi khi du học sinh sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh nếu mà bé giỏi bằng tiếng Anh. Nếu mà học trường tư ở Việt Nam mà tập dợt tiếng Anh rất là giỏi thì phỏng vấn bằng tiếng Anh. Còn nếu không thì phỏng vấn tiếng Việt, tại vì trong lãnh sự người ta cũng có người thông dịch. Tuy nhiên một lần nữa, đó là trách nhiệm của bên văn phòng là thường thường làm việc với khách hàng để chuẩn bị cái cuộc phỏng vấn. Và tại cái cuộc phỏng vấn rất là quan trọng, đậu là được đi du học. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì hồi nãy luật sư có nói là văn phòng sẽ tìm hiểu những cái trường để được cấp E20, tức là cái trường nó chấp nhận học thì mới được cấp cái E20. Nhưng mà ngoài ra thì hồi nãy luật sư có nói rằng phải có cái chi phí đó, thì cái điều kiện du học nó đòi hỏi mình phải có trong account nhà băng mình phải có bao nhiêu tiền không, thưa luật sư? Giống như mình bảo lãnh không?
Yes. So, thông thường đó là người ta sẽ muốn là mình có đủ khả năng không, có đủ điều kiện không. Người ta không muốn nhận hồ sơ vô xong rồi mình nói là mình không hết tiền rồi, xin cho học bổng hay là có gì cho vay hay gì được không. Bên trường thường thường là trường tư nó mới cấp cái đơn du học sinh, chứ trường nhà nước public school thường thường là người ta không cấp nha, người ta không nhận bé du học sinh, là tại vì trường nhà nước thường thường là miễn phí. Tuy nhiên trường tư nếu người ta nhận vô thì người ta muốn chứng minh, người ta muốn xác nhận là bé, gia đình của bé có đủ khả năng, có đủ điều kiện để đóng phí. Chính vì đó người ta sẽ yêu cầu là phải có bằng chứng ở trong ngân hàng và có bao nhiêu tiền, xác nhận là có đủ điều kiện để không những đóng tiền chi phí học mà có luôn chi phí ăn ở này kia cho bé khi bé qua Mỹ. Thì một lần nữa cái đó là người ta sẽ yêu cầu phải đủ tài chính, rồi sau đó người ta mới cấp cái đơn E20.
Nhưng mà nếu mà giả sử không đủ thì có được đồng bảo trợ giống như bên bảo lãnh không, luật sư?
Trường có thể, là tại vì cái quyết định này là quyết định riêng của cá nhân, của tư nhân, của công ty tư nhân chứ không phải là của nhà nước. Đây là công ty tư nhân, là trường là trường tư nhân. Người ta có thể là quyết định là một người đứng ra, thường thường ba má ở Mỹ, ở Việt Nam, hoặc là cô chú gì ở bên Mỹ, hoặc là hai ba người đứng ra viết cái lá thư bảo đảm cho trường là nếu qua đây, tôi là cô, có thêm hai bà cô ở bên Mỹ nữa đứng ra là chịu trách nhiệm về phần tài chính, về phần lo lắng cho bé. Có thể là trường nhận. Tùy trường mỗi khác, nhưng mà Michael khuyên đó là làm việc trực tiếp với trường thì thường thường nhiều trường nó cũng ok.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả đầu tiên. Hello.
Dạ, em là Nghĩa ở Đà Lạt.
Dạ, xin chào.
Chào chị Diễm Nghiêm, chào luật sư Michael Cao. Em có cái câu hỏi như thế này. Em có bảo lãnh cho một đứa con gái, nó qua đây trước 18 tuổi, em có quốc tịch rồi. Thì bé nó qua đây nó học được 5 tháng rồi, nó không chịu ở nữa, nó về Việt Nam. Vậy cho em hỏi có cách nào mà để cho bé nó được vào quốc tịch không?
Về Việt Nam lâu chưa anh?
Nó về hôm tháng 11 vừa rồi.
Ok, so trên lý thuyết nha, cái này nó hơi khác chút xíu, mình tế nhị chút xíu, là tại người ba khác người má. Okay. Ví dụ như là mẹ quốc tịch đi, bà lãnh cho con đi, con dưới 18 vô Mỹ, thì là thường thường khi vô Mỹ là thường thường bé sẽ lấy quốc tịch liền. Lý do tại sao mà ba khác chút xíu là tại vì ba, mình phải chứng minh là ba nuôi đứa bé trong nhà. Ok, đôi khi sở di trú sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ là muốn xin quốc tịch cho bé thì là ba phải có trách nhiệm nuôi bé ở trong nhà. Ví dụ như anh bảo lãnh qua đi, bé có thể sanh đi, bé dưới 18 đi, thì cái câu hỏi là bé có quốc tịch không, bé có thể có quốc tịch. Mà cậu khuyên đó là anh làm luôn cái thủ tục đi, làm luôn cái thủ tục bây giờ đi để xin quốc tịch cho bé đi. Tại vì bé đang ở Việt Nam, ok, mà lỡ mà bé ở luôn á, thẻ xanh nó coi chừng bị mất. Nhưng nếu anh xin được, khi mà bé bước qua Mỹ, có nhà bên Mỹ, sống chung với anh ở bên Mỹ, anh lo cho nó, vân vân, thì là có thể bé lấy được quốc tịch. Dạ.
Mà bé ở Việt Nam có lấy được không, hay là nó phải qua lại bên đây?
Yes, hiện tại là có thể anh. Yes, cái câu trả lời là có thể. Yes.
Dạ. Và Việt Nam vẫn có thể.
Đây, bé qua đây rồi anh, bé đã định cư qua đây rồi, có thẻ xanh rồi anh.
Dạ.
Anh phải chứng minh là trong cái thời điểm mấy tháng á, là bé ở đây á, là anh lo cho bé, bé ở nhà chứ.
Dạ.
Dạ vâng.
Nếu vậy thì hôm nay có thể gặp luật sư ở ngoài văn phòng được không? Hay là...
Chắc là đợi cuối chương trình đấy nha. Rồi Michael sẽ cho số thông tin liên lạc văn phòng nha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi bây giờ cuối chương trình.
Em ở Arlington.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Rồi cảm ơn anh Nghĩa nha. Và thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth có hai văn phòng. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trở lại về cái du học đó thì hồi nãy cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả kế tiếp. Hello, dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ chào anh.
Dạ chào anh Dũng Nghiêm và chào luật sư Cao.
Dạ chào anh.
Dạ luật sư ơi, cho em hỏi, em có đứa em nó làm hồ sơ bảo lãnh một cái người đàn ông bên đây có quốc tịch bảo lãnh Việt Nam mà bây giờ bị trục trặc, bây giờ... Nói chung là có giấy mời đi phỏng vấn rồi, nhưng mà cái anh ở đây bây giờ kiếm không ra nữa, không biết anh bỏ mà anh không nói sao giờ kiếm không ra nữa, mà có cái ngày đi phỏng vấn rồi thì bây giờ cô ta mới bỏ, không đi phỏng vấn, không dám đi phỏng vấn nữa thì cái câu hỏi của em là luật sư cho em hỏi, ví dụ bây giờ mình không có làm giấy tờ ly dị đơn phương, không có làm gì hết, tại vì cô ta không có tiền, không làm gì hết, thì theo luật sư là ví dụ mà mình có thể là bao lâu không? Cái sở di trú nó bỏ cái hồ sơ không luật sư?
Michael khuyên là nếu mà hai vợ chồng không có tiếp tục nữa nha, cái quyết định nhất thiết báo đi, báo cho tổng lãnh sự biết, đừng có bỏ ngang vậy, báo cho người ta biết, viết cái lá thư upload lên cái báo cho tổng lãnh sự quán của Mỹ biết là hai vợ chồng của tôi cưới. Lúc đầu thì ok, yêu nhau này kia, nhưng mà gần đây thì lục đục và hai người đã quyết định không tiếp tục nữa. Thì hai vợ chồng tôi đã quyết định là không muốn tiếp tục hồ sơ này, yêu cầu lãnh sự hủy hồ sơ, trả về ngược lại sở di trú, là coi như là mình chưa bao giờ nộp hồ sơ. Báo đi, nên báo cho lãnh sự biết, báo cho sở di trú biết để không có tiếp tục hồ sơ này nữa. Còn cái chuyện mà ly dị mai mốt, tính theo mai mốt. Yeah.
Thì báo thì dễ rồi, nhưng mà tại muốn hỏi luật sư là tại vì ly dị bây giờ nhiều khi cô ta không có tiền ly dị rồi, bây giờ cứ để vậy thì báo thì dễ rồi, giờ mình email ha, mình viết cái lá thư mình báo dễ rồi, nhưng mà cái cho em hỏi là y như luật sư nói, tại vì cứ anh khi là sau này người ta muốn đi du lịch ha, người ta muốn kiếm những người khác bảo lãnh nữa thì sợ nó có trục trặc hay không, không phải luật sư.
Ok, so một khi đã cưới rồi nha, một khi đã làm giấy kết hôn ở Việt Nam rồi, thì cái câu hỏi đầu tiên là sở di trú ở Mỹ, chính phủ Mỹ có chấp nhận cái giấy kết hôn ở Việt Nam không? Yes, cái câu trả lời là yes. Miễn sao là giấy kết hôn ở Việt Nam là giấy thiệt và có giá trị. Nghĩa là hai vợ chồng là vợ chồng ở Việt Nam, thì đối với chính phủ Mỹ, đối với sở di trú của Mỹ, người ta sẽ coi cái giấy đó có giá trị, nghĩa là vợ chồng ở bên Mỹ. Nào, một khi đó là vợ chồng rồi, nếu mà muốn cưới lại, bảo lãnh lại hay là một cái gì đó, thì là một trong hai phải làm hồ sơ ly dị, chồng và bắt buộc phải ly dị, hoặc là có giấy chứng tự hay là cái gì đó, thì là sau đó mới được quyền là cưới người khác. Và tại vì bây giờ mà chưa ly dị mà cưới người khác đi, đối với luật của chính phủ Mỹ là thật sự là hình sự nha. Một người cưới hai vợ, một người cưới hai chồng, không những là không được quyền mà có thể là phạm tội hình sự. Rồi Michael khuyên đó là một là ông chồng ở bên này ly dị, hai là bà vợ bên Việt Nam ly dị. Ly dị ở Việt Nam cũng được, ly dị ở Mỹ cũng được anh. Nói chung là ly dị ở đâu cũng được, miễn sao có giấy ly dị mà tòa án xử mà có giá trị. Dạ vâng.
Thì hôm bữa em cũng có hỏi luật sư rồi, mà tại vì nhỏ em không có tiền, ly dị hỏi luật sư, ly dị bên Việt Nam mất tiền quá, không có tiền. Bởi vì tính đâu là ví dụ để thí vậy rồi mai mốt không biết cái chừng nào nó quỷ thì ok, còn mấy khỏi đi nữa, còn mấy gì nếu mà luật sư cho em hỏi câu nữa, nếu mà có đi du lịch thì không, đi du lịch thì giống bình thường hả luật sư?
Quá, đi du lịch thì mình phải khai đúng anh. Đi du lịch đó, thì trong cái đơn DS 160 mình phải khai thiệt. Nó hỏi là có chồng không? Có. Chồng ở đâu? Chồng ở Mỹ. Là mất, không những là mất cái ràng buộc về Việt Nam, qua Mỹ về lại Việt Nam, mà là qua Mỹ ở luôn, là tại chồng đang ở Mỹ chờ đợi, đúng không? Mình không thể khai là mình ly dị hoặc là chưa bao giờ có chồng, là tại vì trên thực tế mình có chồng rồi. Mình phải khai thiệt, mình khai đúng, mà không những chồng mà chồng ở bên Mỹ. So yes, mình có thể là đăng ký đi du lịch, mình có thể lộp đơn, có thể đi phỏng vấn, nhưng cái xác suất mà bị từ chối rất là cao là tại vì chồng đang ở Mỹ. Dạ.
Rồi, ok, vậy em cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ,
cảm ơn anh.
Chào luật sư, chào những em.
Chúc anh may mắn nha. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại cái chương trình du học đó luật sư, thì khi mà những một em học sinh nào, em nào đó nó đậu được, nó được cấp E20 để sang du học, thì lỡ như em đó nó có vợ chồng con cái thì nó có được đi theo không?
Ok, so tùy nha, tùy. Cái câu hỏi là một người du học sinh có vợ, có chồng, có con đi du học sinh được không? Câu trả lời là yes. Miễn sao là lãnh sự nghĩ là mình đi học xong ở Mỹ mình về lại Việt Nam. Ok, well, nếu mà bà vợ bà xin du học thì ông chồng với hai đứa con có ăn theo được không? Hoặc mình có thể là xin, đúng không? Du học sinh nó có F1, F1 là du học sinh, F2 là những người ăn theo những người F1, nghĩa là ông chồng được ăn theo bà vợ và hai đứa bé được ăn theo bà vợ. Nếu mà bà vợ được cấp, mà khi mà đi phỏng vấn cả nhà mà lãnh sự nghĩ là cả nhà này đi qua Mỹ sẽ về lại Việt Nam, đương nhiên là ông chồng với hai đứa bé đi theo bà vợ thì mất hết ràng buộc về Việt Nam, cái xác suất mà đậu thì đương nhiên nó khó hơn nhiều. Ngoại trừ là hai vợ chồng này rất là khá, rất là điều kiện, tên tuổi Việt Nam này kia vân vân. Có thể, vẫn có thể là người ta cấp, không những là cấp bà vợ được du học sinh mà ông chồng với hai đứa bé được ăn theo luôn, luật pháp cho mà. Nhưng mà cái vấn đề ràng buộc, cái vấn đề mà điều kiện có được không thì nó khó hơn nhiều nếu mà ông chồng và hai đứa bé xin đi theo vợ. Nhưng mà Michael vẫn thấy là cả gia đình được đi hết, F1, F2, F2, F2. Mình không thử không biết được, nhưng mà trên luật pháp là nó cho đó, dĩ nhiên. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello, anh ơi cho em hỏi, em Hiếu anh gọi là nên cho em hỏi là ở văn phòng luật sư Cao có làm cái hồ sơ mà EBT không vậy anh?
EB3 văn phòng có làm nhưng mà ít lắm anh, là tại vì EB3 gần đây nó chậm lắm nha.
Bây giờ là khoảng mấy năm vậy anh?
Bây giờ là thông thường nha, là văn phòng đại diện là đại diện làm việc với công ty chứ không phải là làm việc với cá nhân ở Việt Nam nha. Công ty là công ty bên Mỹ. Công ty bên Mỹ đứng ra mở hồ sơ với Bộ Lao động. Từ ngày mở hồ sơ cho tới ngày mà bên cái người bên Việt Nam có số hóa đơn receipt ưu tiên đó, cỡ 1.5 năm tới 2 năm mới có được cái ngày ưu tiên anh. Rồi sau đó phải đợi thêm, hiện tại là EB3 Unskilled Việt Nam nó cũng cũng chỉ 3 năm mấy anh.
Ok, em cảm ơn sư Cao, cảm ơn Dĩnh Niên.
Cảm ơn anh nha. Cái chương trình du học của luật sư nó thấy là có ghi J1, F1, M1 thì cái đó khác nhau không luật sư?
Nó khác hơn, khác nhiều chút xíu. F1, J1, M1 nó khác chút xíu, nhưng mà nói chung là chương trình nó rất là giống nhau. F1 là du học sinh, là đi học cấp 2, cấp 3, cao đẳng, cử nhân, vân vân. M1 là không những là đi học mà đi học thực tập, kiểu training, đi qua một cái chương trình mà tập dượt, quản lý khách sàn, tập dượt này kia vân vân. J1 nó cũng giống vậy đó, nó cũng là training, nó cũng là một cái chương trình, nhưng mà nó thường thường là cái thời điểm nó ngắn hơn, nhiều khi 8 tuần, nhiều khi 3 tháng, nhiều khi 6 tháng. M1 nó cũng giống giống vậy đó, nó cỡ 6 tháng, 1 năm, tùy cái chương trình training, tùy cái chương trình tập dượt. Thì nó nói chung là nó là visa không định cư, không di dân. F1, M1, J1, nhưng mà nó giống giống nhau, nhưng mà thường thường F1 là dài nhất.
Vâng. Thì trong 3 cái chương trình đó thì cái chương trình nào mà các em du học sinh qua đây được phép đi làm?
Nope. Không chương trình nào. Well, ok, nói lộn. Thường thường là J1 tập dượt thì đôi khi người ta cấp cái thẻ đi làm, là tại vì người ta muốn là khi mà tập dượt mình cũng có chất lượng. F1 thường thường là không nha, du học sinh thường thường là không, ngoại trừ là mình kẹt quá mình xin phép trường đi làm hoặc là ra trường xong có bằng cấp OPT thì lúc đó nó sẽ cho mình xin trong cái thời điểm một năm mình xin số an sinh xã hội để giấy phép đi làm. Nói chung là những cái diện này thông thường là không đi làm ngoại trừ là mình xin. Nhưng mà thường thường J-1 mà nếu mà có lương thì yes, mình được xin cái thẻ đi làm, giấy phép đi làm. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, xin lỗi, phải tôi không dạ?
Dạ, dạ phải à. Xin cô cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Phượng Đặng, tôi ở du lịch. Tôi xin hỏi luật sư là trước đây cuối năm 2008 tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho người em trai mà lâu quá không được đi, thì tôi cũng có bạn bè là góp ý là nên tham khảo luật sư, thì luật sư có giúp được gì không hả?
Anh chị em bây giờ là người ta đang giải quyết tới tháng 6 2007, mình nộp là 2008, chưa được đi là tại vì rất có thể là tại vì visa chưa có, thời điểm phỏng vấn chưa tới.
Dạ, chứ mình không có đi luật sư để luật sư giúp hả luật sư?
Wow, ý của Michael nói là muốn giúp cũng giúp không được chị. Cái visa nó chưa tới, giờ nó mới duyệt tới những hồ sơ nộp tháng 6 2007 mà mình nộp là 2008. Sắp tới chị ơi, sắp tới.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Cố gắng.
Nếu mà được thì lại tính đêm. Dạ.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư và cảm ơn quý đài.
Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn vài phút, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì khi mà một em mà được chấp thuận cho đi du học qua bên Mỹ này rồi thì có phải trước khi qua đây học có phải học tiếng Anh không, hay học tiếng Anh bên Việt Nam, hay là qua đây mới học, và học trong bao lâu, và học xong thì có được học tiếp lên university hoặc là master không thưa luật sư?
Thường thường là đối với chính phủ Mỹ, đối với sở di trú, đối với lãnh sự thì người ta không có một cái nhu cầu gì, người ta chỉ có muốn là ok có chương trình E20, có du học sinh du học người ta nhận đi phỏng vấn đầu người ta cấp cái visa F1 rồi qua tới Mỹ thì chuyện của mình lo, tại vì trường là trường tư nhân. Cái câu hỏi là khi mà qua tới Mỹ thì trường có cho vô học bình thường hay là học ESL hay là gì, cái đó là giữa du học sinh, giữa bé và trường. Nếu mà có khả năng thì vô thẳng, nếu mà không có khả năng đôi khi trường sẽ yêu cầu phải học mấy cô tiếng Anh trước. Nhưng một lần nữa là chuyện tư nhân. Đối với chính phủ, đối với lãnh sự, khi người ta đã cấp visa thì người ta dự định là bé phải tự sự, phải tự lo về vấn đề nói tiếng Việt, tiếng Anh. Khi qua tới Mỹ phải tự kiếm chỗ ăn ở, phải tự giải quyết với giữa gia đình bé và trường du học sinh, trường du học. Còn một lần nữa cái chuyện đó là chuyện tư nhân. Những nghiêm theo kinh nghiệm của Michael thì là những người mà không có khả năng nói tiếng Anh, đôi khi gặp trường thì trường sẽ nói là thôi đi học cái cua ESL trước đi một mùa, rồi sau đó mới vô chương trình bình thường nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường đây. Hello.
Alo.
Dạ chào anh.
Dạ, chào Dũng Điêm, chào luật sư. Cho mình có câu hỏi, mình hỏi như này. Ví dụ như chồng bảo lãnh cho vợ, rồi người vợ đó ở bên Việt Nam có đứa con dưới 21 tuổi.
Yeah.
Thì đi qua đây mình lãnh được cái thẻ xanh 2 năm, rồi đứa con có được đi theo không luật sư?
Chồng bảo lãnh cho vợ không được anh ơi, anh ba giường phải bảo lãnh cho bé riêng, phải mở một hồ sơ riêng. Ngoài chứ.
Nhưng mà bây giờ mình hỏi một câu thứ hai, tại vì trường hợp ví dụ như là nếu một người vợ đó có thẻ xanh 2 năm đi, rồi trong trường hợp trục trặc gì đó, rồi hai người ly dị, rồi cái thẻ xanh 10 năm nó có được, mình có được làm không?
Yeah, I mean, ví dụ đi, okay, bà qua Mỹ, okay, thì là tại vì cái cuộc hôn nhân ngắn quá, dưới 2 năm khi đi phỏng vấn ở lãnh sự, khi qua tới Mỹ thì sở di trú người ta cấp cái thời gian 2 năm, điều kiện nói là 2 năm tới nè, trong vòng thời điểm 2 năm á thì hai vợ chồng sống chung với nhau, giữ lại bằng chứng đi xác nhận là trong 2 năm tới sẽ là vợ chồng sẽ sống chung với nhau. Rồi sau đó trong cái thời điểm 2 năm hai vợ chồng lục đục, gây lộn, chia tay, ly dị. Cái câu hỏi là bà vợ có khả năng có thể xin được cái thời gian 10 năm vĩnh viễn không? Câu trả lời là có chứ. Miễn sao là bà vợ đã chứng minh cho sở di trú thấy là hai người là vợ chồng thiệt, sống chung với nhau, có bằng chứng vân vân nha. Yeah.
Vậy là đứa con đi theo là phải làm hồ sơ riêng chứ không phải được đi chung với mày.
Ok, so cái đó tùy, cái đó là một cái thủ tục khác nữa nha. So khi mà ở Việt Nam, một chồng quốc tịch Mỹ khi mà cưới bà vợ thì bảo lãnh cho vợ thì chuyện dễ rồi. Bảo lãnh cho con riêng, miễn sao là con dưới cái tuổi sau khi làm giấy kết hôn mà bé vẫn chưa đủ 18 thì là chồng vẫn có thể bảo lãnh cho bé được. Nhưng phải mở một cái hồ sơ riêng, phải mở cái đơn I-130 riêng cho bé. Ba giường bảo lãnh cho con thì là lúc đó bé sẽ được đi theo, không phải là ăn theo mẹ mà là có một hồ sơ riêng. Tuy nhiên cái trường hợp đặc biệt giống như hồi nãy Michael nói là nếu cái này nó hơi lạ chút xíu nha, nếu ba giường ở bên Mỹ không phải là quốc tịch Mỹ mà là thường trú nhân mà là thẻ xanh, bảo lãnh cho bà vợ mà không bảo lãnh cho đứa bé thì là đứa bé vẫn ăn theo được, miễn sao là đứa bé dưới cái tuổi 21 tuổi thì bé vẫn được ăn theo nếu mà ba là thẻ xanh. Nhưng cái trường hợp này nó hơi rủi ro chút xíu là trong cái trường hợp mà ba giấu tịch cái mà mình nghĩ là bé ăn theo thì khi giấu tịch đó, thì phải mở hồ sơ mới thì nó chậm hồ sơ lại.
Tức là thẻ xanh thì được tự động đi theo nhưng mà nếu quốc tịch thì phải mở thêm hồ sơ nữa.
Dạ đúng, ok, dạ đại khái vậy đó. Nó hơi lạ chút xíu anh. Dạ.
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 Như vậy thí dụ bây giờ một người mà bảo lãnh cho người già với người kia có ba đứa con riêng thì cái đó mình chứng minh income là bà khoảng bao nhiêu luật sư?
Anh phải căn cứ theo cái đơn I-864P-PHỜ anh. Nghĩa là mình phải tính không những là bà vợ, ba đứa con, mà anh phải tính luôn đó là ở bên Mỹ cái ông chồng đó là có ai không, có gia đình không, có con riêng không, sống chung nhà không, khai thuế có claim ai không, vân vân. Okay. Nếu mà ví dụ như ông chồng là độc thân đi, khai thuế một mình đi, cộng thêm bà vợ, cộng thêm ba đứa con là tổng cộng là 5 người đúng không? 5 người căn cứ theo cái đơn I-864P-PHỜ hiện tại là phải tối thiểu là 46.000 trở lên adjusted gross income, cái thu nhập của năm rồi trong giấy tờ thuế.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn
Vâng, cảm ơn anh nhé. Chúc anh may mắn. Trở lại chương trình hồi nãy, thưa luật sư thì nếu mà một cái du học sinh nào đó trong khi đang học, có nghĩa là trong học, tức là chưa học xong đó, mà yêu một người nào đó có quốc tịch tại Mỹ và muốn chuyển diện thì cái chương trình đang du học nó có bị ảnh hưởng không? Và khi mà cái chương trình nó du học chưa hoàn thành thì nó có ảnh hưởng đến cái chương trình diện vợ chồng không? Tức có nghĩa là...
Wow. Cái câu hỏi đầu tiên đó là cái người vợ ở Mỹ, cái người chồng ở Mỹ có quốc tịch Mỹ không? Nếu mà là thường trú nhân mà mình cưới, nghĩa là du học sinh cưới một người vợ thường trú nhân thì mình nên rất là cẩn thận, là tại vì thường trú nhân nó không ưu tiên bằng là quốc tịch. Ví dụ như là người vợ người chồng ở Mỹ là quốc tịch Mỹ đi thì là cái cuộc hôn nhân đó sẽ là hồ sơ ưu tiên immediate relative. Khi mà ưu tiên rồi thì là cái rủi ro nó thấp hơn nhiều, là nếu mà mình ngưng chương trình du học sinh, mình nộp đơn chuyển diện thì lúc đó nó dễ hơn, và lúc đó là mình đã chuyển thành thường trú nhân rồi, mình chỉ cần chứng minh cho sở di trú thấy là hai vợ chồng thiệt thì thường thường là cái người vợ người chồng du học sinh sẽ nhận được thẻ xanh.
Nhưng mà ý dụ như hỏi rằng khi mà muốn chuyển diện thì cái chưa mình muốn chuyển cái diện sang cái diện vợ chồng đó thì cái chương trình du học nó có bị ảnh hưởng không, và ngược lại mà khi chưa học xong mà chuyển sang diện vợ chồng thì cái diện vợ chồng cũng có bị ảnh hưởng không?
Sau khi mà chuyển diện rồi là mình không còn là du học sinh nữa, mình đã chuyển thành thường trú nhân rồi, tuy là đang chờ đợi thẻ xanh. Một khi mình đã quyết định nộp cái đơn I-485 là mình không còn là du học sinh nữa, mình đã chuyển diện rồi, mình đã đổi rồi. Ok. Cái quan trọng là lấy được thẻ xanh. Một khi là lấy được thẻ xanh, không những là mình vẫn tiếp tục học cái trường du học sinh đó nếu mình muốn, mà mình có thể là đổi qua trường khác. Và hơn nữa, nếu mà mình học cái trường cũ thì cái mùa sau mình có thể là resident chứ không còn là du học sinh nữa. Thì là đáng lẽ đóng 3.000, giờ đóng có 1.000 mấy à. So resident đóng rẻ hơn nhiều.
Vâng. Còn nếu mà ở lại bất hợp pháp thì sẽ gây ra cái hậu quả như thế nào nếu mà muốn chuyển diện sau này, thưa luật sư?
Nếu mà ví dụ đi, một bé qua Mỹ du học sinh học 3 năm, còn năm nữa ra trường, cái một lý do nào đó ra trường xong hay là chưa ra trường gì đó, quá hạn, hoặc là ngưng đi học bị vấn đề kinh tế gì đó, phải đi làm bất hợp pháp ở Mỹ bất hợp pháp 5-7 năm, miễn sao là mình quen cái người du học sinh, quen cái người vợ chồng mà có quốc tịch Mỹ, thì thường thường những cái chuyện mà đi làm bất hợp pháp không có giấy phép, hoặc là ở đây quá hạn bất hợp pháp, cái người quốc tịch Mỹ chồng vợ vẫn có thể là giúp cái người du học sinh chồng vợ giải quyết được.
Cảm ơn luật sư.
Và lấy được thẻ xanh, tuy là ở đây bất hợp pháp.
Chương trình xin chào vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Hello, dạ anh cho hỏi, dạ chào luật sư, Dạ, cho em hỏi là em có mẹ đang thi quốc tịch, rồi hiện giờ là cái thẻ xanh của mẹ 10 năm á, nó hết hạn vô tháng 4 này nè, luật sư. Thì mình có cần phải renew cái thẻ xanh không anh? Hay là bác sư, luật sư, giờ hay là mình chờ cho cái thời gian mà hồ sơ quốc tịch nó giải quyết tiếp hay như thế nào hả, luật sư hả?
Ok, so Michael nói chuyện luật pháp nhé nha. Luật pháp là sở hữu trú yêu cầu là mình có giấy tờ xác nhận là mình ở đây hợp pháp. Nghĩa là cái câu hỏi là khi mà thời gian 2 năm, khi mà thời gian hết hạn mà mình chưa có cái hóa đơn của cái đơn nghị 90 có ok không? Thì là, well, trên luật pháp thì không ok. Nhưng danh sách, là cái kiểu cách của sở hữu trú hoặc là bên theo kinh nghiệm của văn phòng, nếu mà mình đã nộp đơn đi thi quốc tịch rồi mà thời gian hết hạn mà mình chưa nộp cái đơn I-9 đi để gia hạn lại cái thời gian mới nha. Sở y chú không có vấn đề anh, sở y chú ok, không sao hết. Khi đi phỏng vấn, thời gian 10 năm mới hết hạn, 2-3 tháng gì đó, sở y chú ok, miễn sao là mình đậu đi thi quốc tịch.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Không phải tốn 5-700 gì.
Không cần phải làm cái lệ phí I-90 hả luật sư?
Nếu mà mình đi quốc tịch bây giờ nè, ví dụ giờ mình nộp đơn đúng không, tháng 4 hết hàng đúng không, bây giờ tháng 6 đi phỏng vấn hết hàng 2 tháng, sợ chú không nói năng gì nó ok liền, miễn sao là mình đậu thôi.
Tại vì mẹ thì nộp đơn hồi tháng 10 năm ngoái rồi.
Tháng 10 bây giờ
là tại vì lớn tuổi đó, lăn tay nó không có dấu vân tay 2 lần luôn luật sư ơi. Rồi cái nó đòi phải có cái giấy xác nhận của Colin, giống như em ở Colin County nè. Phải lên xác nhận của cái ship của cái chỗ nhà tù đó luật sư. Rồi xong rồi em cũng đi lên xác nhận là hồ sơ mẹ clear vậy đó, rồi nó làm cho nó cũng khoảng 1 tháng rồi mà nó không trả lời, nhưng mà nó chưa trả lời chứ không trả lời là mình sợ. Rồi mẹ cũng có hồ sơ cái thẻ xanh nó cũng tới tháng 4 này nó hết hạn rồi đó.
Chắc là không sao đâu anh ơi, chị chắc là xui xẻo á, tại vì thường thường bây giờ nộp quốc tịch 2-3 tháng đi, có ngày đi phỏng vấn lẹ lắm.
Nó bị spending cái chỗ đó, bởi vì chắc theo luật sư là mình nên làm cái form I-90 cho nó chắc ăn ha, luật sư hả?
Tốn thêm 400 uổng.
Bởi vì cũng khổ cho đó.
Nhưng mà mẹ nói tiếng Anh giỏi không?
Không biết nói. Tại vì mẹ ở...
nếu mà không biết nói thôi cả.
Trên 65 tuổi với luật sư.
Rồi chắc là nộp đơn gia hạn cái thời gian rồi. Ý của Michael nói là nếu mà nghĩ là nói tiếng Anh giỏi mà đậu khỏi cả, vô bước vô sở y chú. Cái thời gian hết hạn, nhưng mà đối sở y chú nó ok, nó không bắt buộc được. Nếu mà mình thi đậu nó ok, nó cho thiên thể luôn. Bằng anh.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Chúc anh may mắn nha, chúc mẹ anh may mắn.
Thank you, luật sư, thank you anh luôn ạ.
Cảm ơn anh nha, chúc mẹ anh may mắn. Hình như trước đây luật Dũng Nghiêm có nghe anh luật sư nói là khi mà mình cái thẻ xanh gần hết hạn, mình nộp đơn thi quốc tịch luôn, nếu đậu thì rất là may mắn rồi, thì ok rồi, nhưng mà nếu mà không đậu thì cái cuộc phỏng vấn của thi quốc tịch nó cũng là cái cuộc phỏng vấn của renew thẻ xanh luôn, phải không luật sư?
Không phải đâu, cái đó là thẻ xanh 2 năm khác Dũng Nghiêm. Nếu mà là thẻ xanh 2 năm mà gỡ điều kiện vợ chồng á, thì nó có thể là phỏng vấn một lượt, nhưng mà thường thường là gia hạn thẻ xanh 10 năm không ai phỏng vấn. Cái đó chỉ vấn đề lăn tay rồi nó gửi thẻ xanh về thôi chứ không có phỏng vấn.
Cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Dạ, chào chị.
Dạ, anh cho em hỏi luật sư á, mẹ em qua đây được 8 năm rồi, nhưng mà mẹ em muốn thi quốc tịch, nhưng mà mẹ em không có biết chữ á, vậy mình có thi quốc tịch được không?
Được, trời ơi chị ơi, em có rất là nhiều khách hàng nha.
Nhưng mà mẹ không biết chữ luôn rồi.
Biết luôn.
Rồi biết không biết luôn. Tiếng Anh nữa. Rồi 8 năm vậy nên...
Ý của Michael nói là Michael có những cái khách hàng cô chú mới qua đây vừa đủ 5 năm 2 tháng nộp đơn. Không biết một từ tiếng Anh luôn mà cố gắng học một hồi đọc. Cố gắng đi nha. Tại trong cái thời điểm này, theo này là chỉ ý kiến Michael thôi nha. Thời điểm này là một trong những thời điểm mà Michael thấy là người phỏng vấn dễ nhất.
Nhưng mà mẹ không biết chữ mà không biết viết luôn. Không biết chữ tiếng Việt luôn á anh. Coi như là hồi xưa không có đi học luôn á.
Michael cũng gần đây cũng có một người khách hàng cái cô này ở đây 20 mấy năm, cái vấn đề là cô không biết tiếng Anh, không biết tiếng Việt luôn, không đọc được. Người ta học yes phỏng vấn bằng tiếng Việt, nhưng mà người ta học theo chữ chị, nghĩa là người ta nhớ thôi, người ta không có biết là đọc, người ta không có biết là viết. Nhưng mà khi mà miễn rồi đó thì người ta thi bằng tiếng Việt, nào vấn đề thi bằng tiếng Anh thì một phần nó bắt đọc và viết bằng tiếng Anh thì cái đó hơi khó khăn đó, nhưng mà cố gắng đi chị ơi, nói mẹ cố gắng.
Mẹ em có hay quên.
Dạ.
Vậy cái giấy giống như là mẹ giống như hay quên rồi lại không biết chữ á, mình mà vẫn muốn tích vô quốc tịch vậy, mình có làm được hay không á chứ?
Ý của chị hỏi là có làm đơn N648 xin miễn thi là tại vì không biết đọc, ưa quên đó, thì bên văn phòng không có làm mấy hồ sơ đó chị ơi, tại vì cái đó phải chứng minh nhiều lắm mà. Dạ, cái đó nó khó. Dạ.
Dạ. Thì là chắc phải gán đợi đủ năm thì đợi đủ năm thi tiếng Việt luôn, thi tiếng Anh
cho là cộng thêm 8-9-10 năm nữa. Dạ.
Dạ, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những vấn đề, có những trường hợp cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao, cho những trường hợp của quý vị thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả gọi vô ngày hôm nay. Dũng Nghiệp cũng xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là bình yên và rất là nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiệp. Michael xin chào quý vị đã tham gia chương trình và cảm ơn Dũng Nghiệp và xin hẹn lại tuần sau.
Xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.